sự cầu thỉnh bổn tôn trí tuệ. Bước kế tiếp trong Sahana là sự cầu thỉnh Guru Rinpoche đến từ cõi Phật của Ngài và ban phước cho chúng ta. Tại sao ta cần phải cầu thỉnh Ngài một khi ta tin tưởng rằng Ngài thật sự hiện diện trên đầu ta? Là những người sơ học, chúng ta không hoàn toàn thoát khỏi ý nghĩ Guru Rinpoche vẫn an trụ ở thật xa nơi cõi Phật cực lạc của Ngài là núi Huy Hoàng màu đồng đỏ. Để giải tan nghi ngờ này, chúng ta cầu thỉnh Ngài đến từ cõi Phật của Ngài. Khi tin tưởng rằng Ngài thật sự đến và tan hòa thành Guru Rinpoche mà chúng ta quán tưởng đang an trụ trên đỉnh đầu ta, sự quán tưởng của ta được ban cho thật nhiều năng lực, giống như một bức tượng đựng đầy xá lợi hay một thân thể vô tri được ban cho một tâm thức. Rồi chúng ta nên nghĩ tưởng rằng Guru Rinpoche thật sự an trú trong ta, trong hình dáng lẫn trong bản chất, và qua đức tin này, lòng sùng mộ và nhiệt thành của ta sẽ tăng trưởng thật lớn lao. Để phát triển và duy trì lòng sùng mộ của ta và để cầu thỉnh Guru Rinpoche, chúng ta dùng bài cầu nguyện gồm 7 dòng được biết tới với tên 7 câu kệ kim cương. Có nhiều bài cầu nguyện với những độ dài khác nhau để khẩn cầu Guru Rinpoche, từ bài cầu nguyện 7 chương rộng lớn tới bài cầu nguyện dài vừa là tẩy trừ mọi chướng ngại dọc theo con đường. Và bài cầu nguyện sự đáp ứng tự nhiên mọi ước nguyện. Tuy nhiên, bài cầu nguyện cô đọng và tinh túy nhất là 7 câu kệ kim cương, cũng được gọi là bài cầu nguyện 7 dòng. Đây là một bài cầu nguyện có năng lực rộng lớn. Chẳng hạn, Guru Rinpoche vì lòng đại bi đã quyết định hiển lộ trong thế giới chúng ta, xuất hiện từ trái tim Đức Phật A Di Đà trong hình thức một chữ Hari đỏ. Nó ở giữa vô số tia sáng, đi xuống và đến an trụ trên một hoa sen đỏ nở giữa hồ Hanakosa ở tây bắc xứ Obhidiana. Sau đó, trong giây lát, chữ Hari biến thành một bé trai 8 tuổi, tức Guru Rinpoche, Đức Liên Hoa Sanh. Ngài làm mọi điều này một cách đặc trưng để đáp lại sự trì tụng nhiệt thành 7 câu kệ kim cương. Nhờ nó, các Daka và Dakini khẩn nài Ngài xuất hiện trong thế giới này. Ở một lúc khác, trong thời gian Guru Rinpoche đang ở Ấn Độ, xứ sở của Đấng Cao Quý.
Xứ sở của Đấng Cao Quý, ám chỉ xứ Ấn Độ, được gọi như thế vì ở nơi đó Đức Phật đã sống và thành tựu sự giác ngộ.
Một cuộc tranh luận lớn đã được tổ chức giữa Phật tử và những pháp sư Titika.
Titika nghĩa đen là những người cư ngụ trên bờ sông, như nhiều nhà cổ hạnh người Ấn Độ, hoặc sống gần các bờ những con sông linh thiêng, hoặc thường đi hành hương tới đó. Nói rộng ra, thuật ngữ này ám chỉ một người trung thành với bất kỳ lý thuyết nào khác hơn là Phật Pháp.
Titika là những người có trụ xứ ở Dorjeden. Phản ngữ Vajrasara, ngai kim cương ở Ấn Độ, ngày nay là Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng. Khi cuộc thảo luận được tiến hành, dường như các Phật tử sắp thua cuộc. Một đêm, nhiều người trong họ có một giấc mơ linh kiến, trong đó một Dakini trong hình tướng của một bà lão xuất hiện và tiên đoán họ sắp thất bại. Bà chỉ dạy rằng hy vọng duy nhất để họ chiến thắng là chấp nhận sự trợ giúp của người anh bà, là người khi đó đang tiến hành các thực hành du già ở một trong những nghĩa địa lớn ở Ấn Độ. Tên ngài là Dorje Thukchen San, sức mạnh kim cương của dòng đầu lâu. Bà nói rằng nếu họ tha thiết khẩn cầu ngài thì chắc chắn ngài sẽ đến và đánh bại các học giả dị giáo. Các học giả Phật tử lo sợ ngài Dorje Thukchen San không thể kịp thời giải cứu cho cuộc thảo luận vì quãng đường quá xa. Họ cho rằng chỉ có phép lạ mới có thể đưa ngài đến đúng lúc. Vị Dakini trấn an họ, giảng rằng đối với Guru Rinpoche, thời gian và không gian không tạo nên chướng ngại. Bà thúc giục các học giả thực hiện một cuộc cúng dường vĩ đại trên nóc điện thờ của họ và thỉnh cầu Guru Rinpoche qua sự cầu khẩn nhiệt thành của 7 câu kệ kim cương. Bà bảo đảm rằng nếu họ tiến hành theo cách đó thì Guru Rinpoche sẽ đến. Ngày hôm sau, khám phá rằng nhiều người trong số họ có giấc mơ tương tự, họ tuân theo những chỉ dạy của vị Dakini. Giống như bà đã cam đoan, Guru Rinpoche xuất hiện trên bầu trời và sau đó ngồi xuống giữa họ như vị học giả thủ lãnh, sẵn sàng thảo luận với các vị thầy dị giáo. Trong suốt cuộc thảo luận, Ngài phá tan các lý chứng của họ, sử dụng cả sự thông suốt kinh điển lẫn trí tuệ của Ngài. Trong sự tuyệt vọng, các Titika phải dùng tới các yêu thuật của họ để lăng nhục các học giả Phật tử. Khi ấy, Guru Rinpoche đi tới mộ địa rừng lạnh nơi Dakini đầu sư tử Sanje Dongma xuất hiện trước mặt Ngài và bảo Ngài hãy thiền định về bà và tụng đọc thần chú của bà trong 7 ngày. Sau đó, Guru Rinpoche đánh sấm và chớp xuống các nhà dị giáo, hoàn toàn điều phục họ. Sau việc này, các nhà dị giáo đi theo Phật đạo. Bài cầu nguyện 7 dòng mang lại các sự ban phước rất to lớn trong tất cả các tơ ma hay các kho tàng tâm linh được khám phá lại, đã được tìm thấy trong quá khứ hay thời gian gần đây mà Guru Rinpoche để lại. Không có một tơ ma nào không tìm thấy bài cầu nguyện 7 dòng trong đó. Như Guru Rinpoche đã nói, khi một đệ tử khẩn cầu ta với lòng sùng mộ và bài ca khao khát bài cầu nguyện 7 dòng từ Sando Bakri, ta sẽ đến lập tức, như một bà mẹ không thể cưỡng lại lời kêu cầu của đứa con của bà. Bài cầu nguyện bắt đầu với chữ hung, là chủng tự của trí tuệ, là cốt lõi của tất cả chư Phật. Nó tiếp tục rằng: ở biên giới Tây Bắc xứ Obhidhyana, trong xứ này có 4 cái hồ, mỗi cái ở một trong 4 hướng. Chính trong cái hồ nằm ở hướng Tây Bắc có tên là Hanakosa mà Guru Rinpoche đã hiển lộ trong thế giới này. Trong Phạn ngữ, Hana có nghĩa là sự giàu có và Kosa có nghĩa là kho tàng. Dòng thứ hai, trên nhụy của một bông sen nở. Trong hồ Hanakosa có vô số bông sen 5 màu. Vì Guru Rinpoche thuộc về ngữ hay liên hoa bộ, là bộ của Đức Phật A-di-đà. Hoa sen của Ngài màu đỏ, Ngài hiển lộ ở giữa hồ trên nhụy của một bông sen đỏ. Dòng thứ ba, đấng kỳ diệu đã đạt được sự thành tựu tối cao. Guru Rinpoche không sinh ra do các nhân duyên hay từ các mầm mống của một mẹ và cha, mà như chúng ta đã nói, bỗng nhiên xuất hiện từ giữa một bông sen đỏ trong hình thức của chủng tự Hakri, như một biểu lộ của giác tánh thuần tịnh từ trái tim Đức Phật A-di-đà. Sau đó, chữ Hakri tan ra thành ánh sáng, chuyển hóa thành hình dạng của một đứa bé 8 tuổi luôn luôn tươi trẻ. Với vẻ mặt rạng ngời và 32 tướng chính cùng 80 tướng phụ của một vị Phật, như vậy Ngài xuất hiện trong thế giới chúng ta giữa các cầu dòng. Một trận mưa qua được thập phương chư Phật rải xuống, âm nhạc quải trời và các bài ca tán tụng du dương được hát lên bởi vô số đa ca và đa kini tràn ngập bầu trời. Dòng thứ tư có nghĩa là lừng danh là đấng sinh từ hoa sen liên hoa xanh. Guru Rinpoche, đối tượng quy y tối thượng và không làm lạc, đã lừng danh khắp vô vàn quải Phật, là đấng đạo sư sinh từ hoa sen. Dòng thứ năm có nghĩa là được một đoàn tùy tùng gồm nhiều đa kini vây quanh. Bất cứ nơi nào Guru Rinpoche hiển lộ, Ngài mở bày và giảng dạy các giáo lý mật thừa hay kim cang thừa. Vì các đa kini là những người nghe và trì giữ các giáo lý này, Guru Rinpoche luôn luôn được một tập hội Dakini dây quanh. Trong dòng thứ 6, chúng ta cầu nguyện, noi gương Ngài, bản thân con sẽ trở nên thành tựu. Hiện nay do vô minh của chúng ta, ta đang lang thang, không nơi nương tựa, trong những mê lầm và đau khổ của sinh tử luân hồi. Cách thể duy nhất để ra khỏi tình huống này là thọ nhận các giáo huấn sâu xa của Mật Thừa và đưa chúng ta vào sự thực hành. Vì thế, để quét sạch vô minh của ta, chúng ta cầu thỉnh và khẩn nài Guru Rinpoche đến ban cho ta những sự ban phước, các lễ quán đảnh và các giáo huấn chúng ta cần, khiến ta có thể đi theo Ngài trên con đường và thành tựu sự chứng ngộ tối cao như Ngài đã thực hiện. Bị nghiệp và các thế lực của các cảm xúc tiêu cực ngăn che và bị nhẫn chìm trong vô minh. Giờ đây chúng ta đang đắm chìm trong đại dương đau khổ. Nếu chúng ta không nương tựa vào một hiện thể phi thường như Guru Rinpoche là đấng bản thân đã giải thoát khỏi đại dương đau khổ này, thì ta không có cách nào thoát khỏi sự khốn cùng và vô minh này. Dòng thứ 7 là: xin đến và ban phước cho con. Khi nào nhờ những khẩn cầu của ta, Guru Rinpoche đến và ban cho ta những sự ban phước của thân, ngữ và tâm Ngài, thì chúng ta có khả năng thành tựu sự chứng ngộ. Như việc mạ vàng một pho tượng làm cho nó còn đẹp đẽ và quý báu hơn, cũng thế, thân, ngữ và tâm của riêng ta, khi đã được thân, ngữ và tâm của Guru Rinpoche ban phước, sẽ có khả năng tốt đẹp hơn để đạt được sự thành tựu tối cao. Bài cầu nguyện kết thúc với thần chú: Guru Bema Shibhi Hung. Guru là một từ phạn ngữ có nghĩa đen là nặng. Nó được dịch sang tiếng Tây Tạng là Lama, nghĩa đen là không thể vượt hơn được. Nặng chỉ ra rằng Guru thì nặng trĩu các phẩm tính tốt đẹp, và việc người nào đó vi phạm các giáo huấn của Ngài sẽ đem lại những hậu quả nặng nề. Guru Rinpoche là tinh túy, sự hợp nhất toàn thiện của tất cả trí tuệ, lòng từ ái và các năng lực của chư Phật trong ba thời. Vì thế, bởi Ngài có đầy đủ vô số các phẩm tính giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Guru nặng. Từ Padma trong tiếng Sanskrit cũng được dùng trong tiếng Tây Tạng và phát âm là Padma, có nghĩa là hoa sen. Nó ám chỉ danh hiệu của Đức Liên Hoa Sanh. Là một hóa thân của trái tim Đức Phật A-di-đà, Guru Rinpoche thuộc Liên Hoa Bộ hay Ngữ Bộ của chư Phật, và chính Ngài là một Jivyahara hay người trì giữ giác tánh của Phật Bộ này. Cũng thế, Ngài được sinh ra từ tâm lõi của một bông sen. Tiếng Phạn Shibhi hay tiếng Tây Tạng Ngư Rup có thể được hiểu trong tiếng Anh là sự thành tựu đích thực. Hung là chủng tử của tâm tất cả chư Phật, và bởi tất cả chư Phật hiện thân trong Ngài, nên một cách đặc biệt nó là chủng tử của Guru Rinpoche. Vì thế, khi kết thúc bài cầu nguyện, chúng ta nói Shibhi Hung, ta khẩn cầu Ngài ban cho ta mọi sự thành tựu, cả thông thường lẫn siêu việt. Nếu chúng ta lặp đi lặp lại việc trì tụng bài nguyện này với lòng sùng mộ sâu xa, thì không nghi ngờ gì ta sẽ nhận lãnh các sự ban phước. Chúng ta cần phát triển đức tin không thể lay chuyển rằng, để đáp lại sự khẩn cầu và mời thỉnh của ta, Guru Rinpoche sẽ thật sự đến với ta từ cõi cực lạc ở núi Huy Hoàng màu đồng đỏ. Sau khi quán tưởng bản thân ta là Yakra Yojini, chúng ta nên nghĩ tưởng rằng vị Yakra Yojini khác giống như chúng ta, lại gần chúng ta từ trên bầu trời. Trên đầu bà, giống như trên đầu chúng ta là Guru Rinpoche, được dây quanh bởi 8 vị Jivyahara của Ấn Độ, 25 đệ tử thân thiết của Ngài, và một đoàn tùy tùng đông như mây, các Đa Ca, Dakini, Lama, Bổn Tôn, các hộ pháp và vân vân. Yakra Yojini, Guru Rinpoche và những vị khác đáp xuống chúng ta và hòa vào chúng ta. Yara Yojini hòa tan vào Yara Yojini, Guru Rinpoche vào Guru Rinpoche, và đoàn tùy tùng rộng lớn vào đoàn tùy tùng rộng lớn. Ngước nhìn Ngài với lòng sùng mộ trọn vẹn, chúng ta nên tin tưởng, không chút nghi ngờ rằng chính Guru Rinpoche ở trên đầu chúng ta, và Ngài sẽ ban những ân phước của Ngài trên chúng ta. Vì thế, khi đã quán tưởng một đức Guru Rinpoche ở trên đầu chúng ta, ta cầu thỉnh Guru Rinpoche khác đến và hòa tan thành vị đầu tiên. Guru Rinpoche đầu tiên này được gọi là Samaya Sabya, và Guru Rinpoche đến với ta từ cõi Phật của Ngài được gọi là Nana Sabya. Khi Nana Sabya tan thành Samaya Sata, như thể sữa được đổ vào nước, cả hai hòa lẫn vào nhau mật thiết đến độ không thể phân biệt được chúng. Và nước trở nên tốt lành và còn thơm ngon hơn trước. Tương tự như thế, khi chúng ta cầu thỉnh Guru Rinpoche tan lẫn thành đức Guru Rinpoche ta đã quán tưởng trên đầu, ta nên nghĩ tưởng rằng sự ban phước, lòng bi và trí tuệ của Ngài còn hiện diện mãnh liệt và bao la hơn nữa. Bảy nhánh. Để thọ nhận các sự ban phước của Guru Rinpoche, chúng ta cần hoàn thiện các sự tích tập công đức và trí tuệ. Để có được hai sự tích tập ấy, phương pháp dễ dàng nhất và thiết yếu nhất là phương pháp bảy nhánh. Theo tập tục thông thường, khi đón mừng một nhân vật quan trọng, chúng ta dâng lên họ một vài biểu hiện sự tôn kính của chúng ta, một vài hình thức tôn kính như một lễ lạy, một chỗ ngồi tiện nghi, và sau đó một vài món ăn và uống thơm ngon. Tương tự, nhưng ở mức độ cao hơn, khi chúng ta cầu thỉnh Guru Liên Hoa Sanh đến từ cõi Phật của Ngài, chúng ta thực hiện các sự cúng dường Ngài. Nói chung, có một công đức to lớn không thể nghĩ bàn trong việc cúng dường chư Phật. Tuy nhiên, có nói rằng chỉ cúng dường một giọt dầu cho một lỗ chân lông duy nhất trên thân thể bậc đạo sư thì có nhiều công đức và lợi lạc hơn là cúng dường vô hạn cho tất cả chư Phật. Đặc biệt, nếu chúng ta cúng dường lễ lạy hoặc sám hối lỗi lầm trước bậc đạo sư thì công đức và các lợi lạc sẽ được tăng trưởng mạnh mẽ, và sự tịnh hóa các che chướng và ô nhiễm của ta sẽ nhanh chóng hơn. Sự lễ lạy. Nhánh đầu tiên trong bảy nhánh là sự lễ lạy. Khi tự quán tưởng mình là Yara Yojini, bây giờ chúng ta phóng ra một Yara Yojini thứ hai. Ngài với Guru Rinpoche an trụ trên đỉnh đầu, đứng trước mặt chúng ta. Rồi từ chính mình, chúng ta phát ra vô số thân thể nhiều như bụi trong vũ trụ. Để thực hành sự lễ lạy, chúng ta nên bắt đầu bằng cách đứng trong một tư thế thật quân bình. Chúng ta chắp hai bàn tay hơi chụm lại để làm thành một nụ sen sắp nở, tượng trưng cho sự phát khởi Bodhisitta, tức Bồ Đề Tâm. Kế đó, chúng ta đặt hai bàn tay chắp lại ở ngang trán và nghĩ tưởng: còn kính lễ phương diện thân của tất cả chư Phật. Ở đây chúng ta đang tịnh hóa tất cả các che chướng và ác hạnh của thân. Rồi chúng ta đưa đôi bàn tay chắp xuống ngang cổ họng và nghĩ: còn kính lễ phương diện ngữ của tất cả chư Phật. Ở đây tất cả các che chướng và ô nhiễm của chúng ta liên quan với ngữ được tịnh hóa. Đưa đôi tay chắp lại xuống ngang trái tim, chúng ta nghĩ: còn kính lễ phương diện tâm của tất cả chư Phật. Ở đây tất cả các che chướng và cảm xúc tiêu cực của chúng ta được tịnh hóa. Qua chuỗi cử chỉ và tư tưởng này, chúng ta nhận lãnh các sự ban phước của thân, ngữ và tâm của tất cả chư Phật. Khi chúng ta lễ lạy và chạm đất ở năm điểm: trán, hai bàn tay và hai đầu gối của ta, chúng ta nên nghĩ rằng bằng cách này chúng ta kính lễ ngũ bộ Phật, và qua cách này chúng ta chuyển hóa năm độc thành năm trí tuệ. Sự lễ lạy đầy đủ được coi là lễ lạy của lòng sùng mộ, thực hiện bằng cách nằm sóng xoài trên mặt đất với hai tay và hai chân hoàn toàn duỗi ra, thậm chí đem lại những lợi lạc to lớn hơn và một sự tịnh hóa nhanh chóng hơn. Khi chúng ta nhõm dậy từ sự lễ lạy đầy đủ này, các bàn tay ta trượt lùi trên mặt đất. Chúng ta nên nghĩ tưởng ta đang nhận vào mình nỗi khổ của tất cả chúng sanh. Chúng ta dùng thân thể ta để thực hiện các lễ lạy thuộc vật lý, sử dụng ngữ của ta để trì tụng lời cầu nguyện bảy nhánh, và sử dụng tâm ta để quán tưởng Guru Rinpoche ở trước mặt ta, được đoàn tùy tùng rộng lớn như mây của Ngài dây quanh. Chúng ta nên thực hành sự chánh niệm đối với từng phương diện này, nỗ lực duy trì sự trong sáng và chính xác trong việc quán tưởng, sự tỉnh giác về ý nghĩa của việc trì tụng và sự chú tâm tới thân thể, khiến nó thực hiện với sự quân bình, đúng đắn, đỉnh đạt và kỷ luật. Có ba cấp độ đối với sự thực hành lễ lạy. Ở cấp độ cao nhất, chúng ta nhận thức cái thấy về bản tánh tuyệt đối, cốt tủy của Phật quả. Nhận thức này chính là sự lễ lạy sâu xa và tôn kính nhất. Ở cấp độ trung bình, chúng ta hòa lẫn sự thiền định của mình với hành vi lễ lạy khi quán tưởng vô lượng chúng sinh và các hóa thân của chính chúng ta cùng thực hiện sự lễ lạy. Ở cấp độ thông thường, chúng ta thực hiện lễ lạy với sự tỉnh giác và đức tin. Có nói rằng, trong việc thực hiện một lễ lạy duy nhất đã đầy đủ công đức, bảo đảm có được những tái sinh trong thân tướng của một đại đế nhiều như những hạt bụi ở dưới thân thể nằm dài ra của chúng ta. Đó là bởi sự khiêm tốn chân thật là cánh cửa mở dẫn tới mọi điều cao quý của sự sống. Trong khi sự tự phụ, thành trì của bản ngã thì hoàn toàn cản ngăn những ân phước của chư Phật đến với chúng ta. Vì thế, chặn đứng bất kỳ tiến bộ nào trên con đường. Sự cúng dường. Nhánh thứ hai trong bảy nhánh là sự cúng dường. Đối trị tính tham lam và keo kiệt gồm hai phương diện. Các sự cúng dường bên ngoài hay vật chất và các sự cúng dường bên trong hay tinh thần. Trên bàn thờ chúng ta đặt các chén nước, hương hoa, các ngọn đèn, dầu thơm, thực phẩm và một lễ vật tượng trưng cho âm nhạc. Đây là bảy vật cúng dường vật chất theo truyền thống. Nhờ năng lực tập trung của chúng ta, ta có thể cúng dường sự hiển lộ bao la của toàn thể các hiện tượng, tức là ấn của sự hiện hữu. Điều này có nghĩa là chúng ta thực hiện một sự cúng dường toàn thể vũ trụ, không bằng cách thông thường mà bằng một hình thức tôn vinh. Ví dụ như núi non, ngoài vẻ đẹp thông thường, ở đây được hoàn toàn làm bằng vàng, bạc, san hô, ngọc báu và tất cả các vật chất quý giá. Rừng rậm tươi tốt với các trái cây như ý và các sông hồ tràn ngập Amrita, chất cam lồ bất tử. Chúng ta không chỉ cúng dường các thứ này, nhưng cũng cúng dường tất cả những gì dễ chịu và đẹp đẽ mà ta thấy quanh ta, như các vườn tược và công viên, hoa cỏ, chim muông, thú vật và ngay cả vẻ nguy nga của các thành phố lớn với mọi sự giàu có và phong phú của chúng. Chúng ta cúng dường tất cả những thứ này cho Guru Rinpoche và đoàn tùy tùng của Ngài gồm chư Phật và Bồ Tát. Bằng cách đó, chúng ta tích tập công đức to lớn. Cách thức vi thường và hiệu quả nhất của việc thực hiện sự cúng dường như thế là sự cúng dường như mây của Đức Phổ Hiền. Khi quán tưởng chính ta là Bồ Tát Phổ Hiền, từ tim mình, chúng ta phóng ra hàng ngàn tia sáng chói lọi. Mỗi tia sáng đó mang theo các vật cúng dường rộng lớn cho chư Phật khắp mười phương. Trên đầu mỗi tia sáng này lại có Đức Phổ Hiền, và lại có những tia sáng và vật cúng dường và vân vân, cho tới khi tất cả sự bao la vĩ đại của không gian hoàn toàn tràn ngập các vật cúng dường vô hạn. Thêm vào đó, chúng ta cần cúng dường từ sâu thẳm của trái tim ta bất kỳ điều gì ta yêu quý nhất trong thế gian, như thân thể chúng ta, con cái, vợ chồng, tài sản của ta. Chúng ta nên thực hiện nhiều sự cúng dường trong khả năng của ta, cả tinh thần lẫn vật chất, như hàng ngàn, hàng vạn hay hàng triệu ngọn đèn bơ. Trong cách này, chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng trên con đường.